Cho nên mới thấy rằng là đừng nghĩ rằng ăn chay trường thì cũng chưa giải quyết được mọi vấn đề, thôi xả láng luôn, không phải là như vậy. Mình phải suy nghĩ cái tính hướng thượng chứ đừng có tính cái chuyện đi xuống. Đừng có tính là chiều theo cái hạnh nghiệp tập khí thế gian, tập khí cũ, mà phải suy nghĩ cách nào lúc nào cũng phải có sự tiến bộ, đi lên mới được. Từ trong cái việc ăn, việc ở, việc dùng tiền, việc quan hệ vợ chồng bạn hữu, đối xử với cha mẹ, thầy bạn, sư trưởng, phụ mẫu, thiền hữu trí thức, tất cả mọi cái đều phải làm mới lại, thay đổi cho nó tốt hơn, thì mới là khởi đầu cho một cái đoạn đường tu Bồ Tát hạnh. Đó là những cái chỉ dẫn rất là cụ thể. Cho nên ở đây nhắc có mấy điều thôi, là một tháng phải cố gắng tu tập Bát Quan Trai, ý có nghĩa là tu tại gia hay là tu ở đạo tràng đại chúng, thì cũng phải có một hai ngày bỏ ra để tu tập. Thanh tịnh hơn, yên ổn hơn, tạm gác, tạm viễn ly những cái thế pháp mà sống theo cái hạnh xuất gia, cái hạnh thanh tịnh trong cái ngày đó. Rồi mỗi tháng phải có cố gắng tối thiểu được những ngày chay, chay trường thì càng tốt hơn, phải nào? Và cố gắng phải có cái phần cúng dường tam bảo, bởi vì rõ ràng sở dĩ nói ở đây là vì sao? Nếu mà nói tam bảo ở đây thì rõ ràng không phải nói là nói đồng thể tam bảo hay thập phương thường trụ tam bảo, mà nói đây là thế gian trụ trì tam bảo. Tượng Phật phải có người đắp, kinh phải có người in, tăng phải có người cúng dường tứ sự, thì tam bảo thế gian đó mới trụ trì, mới tồn tại được. Phải không quý vị? Tất nhiên á, nếu mà nhà kinh tế học ngồi trong đây sẽ hỏi là biết bao nhiêu cho đủ mấy thầy. Thật sự là không biết nhiêu là đủ thiệt. Nếu mà có 3 triệu thì sẽ xây chùa kiểu khác. Nếu mà có chỉ có 100.000 thì sẽ xây chùa kiểu khác. Mà nếu có 100 triệu người ta sẽ làm những chương trình quần pháp khác, không biết bao nhiêu là đủ được. Vấn đề là mình phát tâm, chứ không phải hỏi là như vậy thì chư tăng trên thế giới này đòi cần bao nhiêu một tháng. Không có ai có thể nói được số lượng. Bao nhiêu cũng không đủ, mà bao nhiêu cũng không cũng là đủ. Phải không quý vị? Rõ ràng là ngôi chùa nào, vị tăng nào cũng tiếp tục khuyến hóa, từ xưa tới giờ chưa bao giờ chấm dứt. Từ ngày Đức Phật bây giờ tới bây giờ thì ngày nào cũng có người mang mình bát đi ra đường để xin ăn. Ngày nào cũng phải có. Quý vị hay nhớ tới cái chuyện ăn mà chưa nghĩ tới những ba chuyện kia nữa. Nếu mà quý vị được nghe thì sẽ ai chữa bệnh cho chư tăng? Chư tăng có bệnh không? Phát quân bệnh mà. Cho nên thí dụ như Hòa Thượng Khánh Anh như vậy, hôm bữa mà xíu đem vô bệnh viện, chút xíu nữa là chết rồi. Nếu như không có quý vị đóng thuế cho nước Pháp chữa bệnh free cho Hòa Thượng Khánh Anh là ngài không chừng đi rồi. Thì chúng ta mất một vị Hòa Thượng mà tới 50-60 năm mới đào tạo ra được. Phải không? Hiền đức tài năng vô cùng. Đâu có phải dễ có trong thế gian này đâu. Vị tăng tầm thường như tôi thì thôi kiếm ở đâu cũng ra hết, chỗ nào cũng thấy hết. Nhưng mà vị tăng như Hòa Thượng Khánh Anh đâu phải dễ có đâu. Thành ra chúng ta không thể nói rằng là không trân trọng cái quỹ y tế của nước Pháp này được. Nhưng mà đủ chưa? Lỡ như Hòa Thượng Khánh Anh mà cần mổ tim hay là mổ gan, coi chừng mà vô bệnh viện nhà nước phải chờ 2 tháng mới tới là ông liễu sanh thoát. Ông đi sớm nữa, cho nên cũng cần có phải bảo hiểm tư vậy. Có ai phát tâm cúng dường cho Hòa Thượng Khánh Anh 1 tháng 100 euro để mua bảo hiểm tư không? Dám phát tâm không? Nhiều quá, phát tâm không nổi phải không? Cho nên chúng ta sẽ thấy đó là nói giỡn thôi. Cho nên tứ sự cúng dường là gì? Thứ nhất là phòng thất. Ở trong cái chùa Khánh Anh mà xây 10 mấy triệu euro rồi đó, không biết bao nhiêu nó đại khái vậy. Mai mốt cái phòng thầy Khánh Anh sẽ được bấy lớn. Tôi nghĩ quá lắm, cũng 15 thước vuông là cùng, 20 là quá đáng rồi. Mấy ngàn thước vuông kia là cho quý vị, cho quần chúng, cho một vị tăng đâu có ở hơn một cái góc nhỏ như thế này. Cho nên trong đó có cái phòng, trong cái chùa Khánh Anh có phòng thất của các vị tăng ni trong tương lai và hiện tại đang ở trong đó. Mà không cúng dường thì lấy gì có mà ở. Không, quý vị nói không. Mấy thầy tu chịu khó cực ra ngoài sân ở đi, ra ngoài đường ở đi được không? Chi mà ác dữ vậy trời. Sao mình ước, mình biết ở nhà cao cửa rộng mà không cho chư tăng đựng cái phòng, cái giường. Phải nào? Vậy mà mình cung kính tam bảo chỗ nào? Đó là phòng thất. Ngọa cụ. Tức là nói cụ thể là cái gì? Một cái mền, một cái chiếu, một cái đơn, một cái ghế, một cái bàn. Tức là những cái gì tiện nghi nhỏ nhất, hẹp nhất, ít nhất cho đời sống nhà tu một ngày đó. Bảo đảm là khi đi không có đem theo đâu. Để lại thôi. Đó là cho có dùng trong lúc ở cái chùa đó thôi. Chứ đi chỗ khác là không có mang theo. Không có phải là tư hữu đâu. Nhưng mà phải có, tối thiểu. Cái đó gọi là tạm gọi là ngọa cụ. Rồi thứ ba là y dược. Thuốc men. Rồi thứ tư là ẩm thực. Thuốc men lâu lâu mới bệnh chứ không phải bệnh mỗi ngày đâu. Nhưng mà không có là không được. Không có chống trả lại được với tứ đại, với ngũ uẩn. Là phải có thuốc men mới điều chỉnh được. Phải có bác sĩ, phải có châm cứu, phải có xoa bóp, phải có gì đó, vật lý trị liệu, ví dụ như vậy. Phải nào? Chứ nếu như mình nói không tu hành mà bày đặt vật lý trị liệu bác sĩ tối ngày, bệnh cho chết luôn đi, thì cũng không ai cúng dường đủ y dược thì cũng chết, cho ra không chết được. Nhưng mà chết nó cũng uống lắm phải quý vị? Quý vị uống hay ai uống? Cũng không biết ai uống, nhưng mà rõ ràng là chư tăng họ không có sở hữu riêng, không có tài sản riêng. Họ có thể giữ cái sổ băng cho Tam Bảo tới cả triệu, nhưng mà bản thân họ không có đồng nào. Cá nhân của họ không sở hữu đồng nào hết. Chùa của ai quý vị? Chùa của Tam Bảo, chứ phải chùa của ông thầy Thích Minh Tâm đâu. Ông thầy Thích Minh Tâm đâu có cái gì đâu. Vô trong phòng Hòa Thượng Thích Minh Tâm, thấy quý vị thấy xung quanh gì nhiều không? Sách. Sách của ai vậy? Của chùa Khánh Anh. Chứ mai mốt ông thầy Minh Tâm ông nằm xuống đâu có đem theo đâu. Có ai con cái gì tới lãnh đem về nhà đâu. Cho nên rõ ràng vị tăng là không có những cái của cải đó, là của Thượng Trụ Tam Bảo. Cho nên chúng ta cúng dường Tam Bảo là trong đó có phần của tăng. Nhưng mà một vị tăng chỉ tiêu dùng một phần rất ít trong cái Thượng Trụ Tam Bảo đó, chứ không có nhiều. Đó nào. Và do vậy đó, khi mà nói cúng dường Tam Bảo ở đây là rõ ràng là chúng ta thấy rõ như vậy. Trong đó nó có bao gồm cả các vị chư tăng đó. Trong các thầy có một vài thầy có bằng cấp, thậm chí có một hai thầy có đi làm nữa. Có ai đi làm không? Đi làm công, làm mướn, làm thuê đó, có không? Tôi đây chứ ai nữa. Làm mướn mới có tiền trả nợ mua chùa được. Hồi nhỏ xin lỗi, hồi trước. Bây giờ cũng làm kiểu khác, cũng một cách làm thôi, nhưng mà không đến nỗi phải làm mướn có chủ coi ngó hàng ngày. Nhưng mà ví dụ như chúng ta thấy lâu lâu mình nghe nói là có đại đức này đi làm thông dịch cho sở kia, hay là sư cô kia đi làm y tá cho dưỡng lão nọ, ví dụ như vậy thôi. Thì cái việc làm đó cũng không phải đem tiền về cho cá nhân cái vị đó, cũng không bó số băng cho cá nhân cái vị đó, mà là cho quỹ Tam Bảo Thường Trụ thôi. Giả sử có phải đi làm trong giai đoạn này, thời đại này, không biết thời trước chắc không có đâu. Cái việc đi làm thường xuyên của chư tăng trong lịch sử là gì? Là giảng pháp cho Phật tử, cầu nguyện cho Phật tử, chúc phước cho Phật tử. Thường thường khi mà các vị cần cầu phước thì quý vị hay mời chư tăng về nhà để cúng dường bữa trai phạn, rồi xong rồi xin chúc phước. Các vị đó thiền định, các vị đó tụng chú, các vị đó trì kinh, các vị đó giảng pháp, tạ phước cho hàng Phật tử tại gia. Thường thường thì có những nhà thí chủ mời chư tăng về nhà để làm chuyện đó. Bây giờ thì quý vị đa số là mang phẩm thực và phần cúng dường tới chùa, cho ít mời chư tăng về nhà. Tại mất công quá, mà sợ mấy thầy bận rộn quá, đi lại tới lui thì coi như hết giờ phải không nè. Chứ ngày xưa là chuyên môn đi không. Vua mà ưng là vua rước vô cung, quan ưng thì quan rước tới dinh, mà dân ưng thì dân rước về nhà thọ trai và chúc phước cho gia đình đó. Đó là một cái tập tục rất là hay, rất là quý trọng, giữ gìn được cái mối quan hệ tốt đẹp giữa chư tăng và Phật tử. Và nó trở thành một cái tập lệ xã hội, một cái tập tục xã hội. Mà trong đó chư tăng thấy rõ ràng là mình lệ thuộc Phật tử về phần vật chất, và Phật tử rõ ràng thấy lệ thuộc lên chư tăng cái phần tinh thần và phần đạo đức. Chứ còn bây giờ nếu mà hai bên ít gặp nhau quá và không cần nhau nữa thì rõ ràng đó là một cái sự thảm thương cho Phật pháp. Phật tử cứ ở nhà gửi bì thơ tới, thì chư tăng cũng ở nhà hồi đáp bằng điện thoại, không hai bên không thấy mặt lẫn nhau, không có nói năng lẫn nhau, không có cầu nguyện lẫn nhau, không có thân cận lẫn nhau, đó là sự thiệt thòi cho cả hai bên. Nhưng mà nếu tối ngày chỉ gặp Phật tử không thì cái tâm này nó loạn làm sao? Cho nên sai cắt cử vị tăng nào đi đến nhà Phật tử cũng tùy theo vị mà cắt. Thỉnh riêng là không được rồi quý vị. Không, nói không, tôi thích ông thầy đó quá, thích mời ông thầy đó thôi, còn ông thầy khác không thích là không được. Không có được biệt thỉnh. Chỉ vô trong chùa Khánh Anh xin bạch hòa thượng cho con thỉnh ba vị tăng. Chứ không nói không, ông thầy A, ông thầy B, thầy C, tôi thích hai ba ông thầy đó thôi, còn thầy C để ở nhà đi. Phật tử không được làm như vậy. Cái đó là làm bất hòa, làm xáo trộn trong tăng chúng, mà chúng cũng người ta cũng không nhận lời biệt thỉnh như vậy. Biệt thỉnh là phá hoại tăng đoàn. Cúng dường riêng là phá hoại tăng đoàn. Không biết cái điều ấy nói vậy nó có võ đoán mà nó có quá đáng hay không. Đừng có chọn riêng một thầy một cô mà thích, mà kính trọng, mà cúng dường. Bởi vì cái đó là làm suy giảm cái sự thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn. Và khi cúng dường mà còn kể hơn kể thua, xem coi ai hơn ai thua rồi mới cúng dường nhiều ít, lại cũng là nhân duyên tạo ra xáo trộn bất hòa trong tăng đoàn. Cúng dường bình đẳng mà cúng dường cho Tam Bảo, cho Thường Trụ, chứ không cúng dường riêng cho một người. Hôm qua có mấy vị cho tôi cái bì thơ, không biết bao nhiêu không, nhưng mà bảo đảm đem về bỏ quỹ chùa Vạn Hạnh, chứ không có bỏ túi riêng ông thầy Vạn Hạnh, ông thầy Quán Ba mà tiêu đâu. Cái đó là điều rất là tế nhị, có nhiều vị không miễn cưỡng không nói ra, nhưng mà tôi nghĩ bên đây tôi nói thì nó cũng không có thừa đâu, mà quý vị chắc cũng biết rồi. Thế nào, bây giờ chúng ta học tiếp. Hết giờ chưa? Gần hết rồi phải không? Thứ tám là giới không đi nghe pháp. Là Phật tử khi phát tâm thọ Bồ Tát giới từ Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng 40 dặm có bậc chân tăng thật học thuyết pháp giảng kinh mà không thiết